Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2014. Chúng ta học phần sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Nhìn lên bản chi pháp này, chúng ta thấy sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm ở đây, tức là nó vẫn nằm trong 19 sở hữu biến hành tịnh hảo. Có nghĩa là 19 cái sở hữu tốt đẹp này, 19 cái sở hữu mà chói sáng này, khi mà các cái pháp thiện, trong đó gồm có tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, khi nó phát sanh lên, khi những cái tâm thiện đó phát sanh lên, thì 19 sở hữu tịnh hảo này đều có mặt. Và chúng ta đã học qua sở hữu tính, sở hữu niệm, sở hữu tàm, sở hữu quý, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu hành xả. Và giờ đây chúng ta học một cặp, đi một cặp. Cái cặp đó là tịnh thân và tịnh tâm. Hai cái chữ tịnh thân, tịnh tâm này nó có một cái từ chung của nó là bát sát thi. Chữ này chúng ta dịch chung một cái từ nó là tịnh an. Như vậy hai cái sở hữu này khi nó đi chung á, thì chúng ta gộp nó lại làm cái sở hữu kép, đó là sở hữu tịnh an. Nên ở đây là cái phần khái niệm này, nó gọi là khái niệm về sở hữu tịnh an. Gọi chung nó, đây là một sở hữu kép. Giống như chúng ta cũng đã từng học cái sở hữu kép á, là nó nói là trạo hối chẳng hạn. Trạo hối là sở hữu kép, bởi vì trạo này có nghĩa là phóng dật, còn hối này là sở hữu hối. Thành ra trạo hối là cái sở hữu kép. Ở đây tịnh an là sở hữu kép, bao gồm có sở hữu tịnh thân và sở hữu tịnh tâm. Bây giờ khi mà nói chung về cái khái niệm về cái tịnh an này đó, thì cái tịnh an này là nó là yên lặng. Nó là lắng dịu. Một trạng thái yên lặng, một trạng thái lắng dịu. Nói về mặt động từ của nó, động từ của nó là làm cho yên lặng, làm cho lắng dịu. Như vậy tịnh an là yên lặng, là lắng dịu, là làm cho yên lặng, làm cho lắng dịu. Và một cái khía cạnh nữa, tịnh an nó còn có nghĩa là trầm tĩnh. Nghĩa là trong sạch. Bây giờ chúng ta giảng tìm hiểu hai cái một cái từ. Cái từ kaya. Kaya đây có nghĩa là thân. Khi nói chữ thân đây á, là chúng ta có thể hiểu nó có nghĩa là toàn thể, hoặc là có thể hiểu nó là nhóm, hoặc là toàn thể của các nhóm, vân vân. ta đã gặp cái chữ thân này đó trong ba cái từ ngữ Phật học rất là quen thuộc. Đó là chúng ta nói ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp. Khi mà nói thân hành nghiệp đó là nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nó sử dụng sắc thân này. Và cái nghĩa toàn thể của nó đó là khi mà thân hành nghiệp khởi lên thì nó bao gồm hết, có cả ý khẩu và thân hành nghiệp luôn, là nó bao gồm trọn vẹn hết. Hay là nói chi tiết hơn á thì chúng ta có thể hiểu chữ ca giá như vậy. Cái chữ thân này đó, trước tiên chúng ta hiểu một từ cho dễ hiểu, tức là sắc thân mình đây. Sắc thân đi, tất cả mọi người đều có cái sắc thân của mình. Sắc thân này nó bao gồm những cái sắc pháp, rõ hơn là 27 sắc pháp đây, 27 sắc pháp. Và tiêu biểu của nó chính là sắc tứ đại. Như vậy khi nói chữ ca giá thì chúng ta có thể nói nó là sắc thân, có thể nói nó là 27 sắc pháp, và có thể rút gọn nó là sắc tứ đại. Và khi nói chữ ca giá thì chúng ta hiểu thế này. Khi mình nói sắc thân, sắc tứ đại, sắc pháp vân vân, thì đây chúng ta cũng có thể hiểu một cái từ ngữ cũng rất là quen thuộc với mình đó. Đó là mình gọi nó là sắc uẩn. Tất cả những cái nghĩa của nó. Và đây đó, thì cái chữ ca giá nó có nghĩa là tưởng uẩn, xin lỗi, thọ uẩn, là tưởng uẩn, là hành uẩn, hành uẩn này đó, gồm có 50 tâm sở. Chúng ta có 121 tâm vương và tâm sở thì có 52 tâm sở. Thì chúng ta trừ ra sở hữu thọ đây và sở hữu tưởng đây thì còn lại 50 sở hữu. 50 sở hữu này nó gọi là hành uẩn. Nghĩa là gì? Nghĩa là những cái trạng thái tâm nó có mặt trong tâm của chúng ta. Những cái trạng thái tâm này nó chia ra những cái nhóm. Có nhóm nó xuất hiện trong trạng thái tâm thiện, có nhóm xuất hiện trong trạng thái tâm bất thiện. Thì tất cả những cái này nó gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Và ba cái này còn gọi là danh pháp. Tức là danh pháp này là gồm có 52 sở hữu tâm, chia ra làm hành uẩn, tưởng uẩn, xin lỗi, chia làm thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì đó là chi tiết về cái nghĩa của chữ ca giá. Bây giờ sau khi mà chúng ta học cái chữ thân mà hay sử dụng trong vi diệu pháp đó, nói rõ trong vi diệu pháp là bởi vì đó cũng có những cái tài liệu mà cái quy định, cái quy ước về cái từ ngữ này nó cũng có thể có khác một chút. Còn ở đây cái gốc nó là đây. Chúng ta nhớ cái chữ này để về sau khi mà nói cái gì mà nó thuộc về cái chữ ca giá này, chữ thân này, thì chúng ta hiểu là bao gồm. Như vậy khi mà nói rằng cái pháp mà nó gọi là tịnh thân thì nó có nghĩa là bao gồm đó là cái sự yên lặng, cái sự lắng dịu của các cái pháp thuộc về sắc pháp và thuộc về tâm pháp. Tức là thuộc về sắc uẩn, về thọ uẩn, về tưởng uẩn và về hành uẩn. Còn một cái từ ngữ thứ hai mà nó nằm trong cái tịnh tâm đó, tức là citta passaddhi cetasika. Thì cái chữ tâm đó, nó là citta. Thì chữ citta này đó, trong đây nó có nghĩa là thức uẩn. Thức uẩn là chỉ cho tất cả các tâm, 121 tâm đấy, gọi là thức uẩn. Như vậy thức uẩn này nó chỉ cho các tâm, như vậy nó cũng thuộc về danh pháp. Nhưng nó nhấn mạnh về tâm, các tâm. Còn sở hữu tâm thì nó nhấn mạnh về trạng thái của tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói tâm là nước, thì cái trạng thái của tâm á, là cái nước này có thể là nước trong, nước này có thể nước đục. Nước này chúng ta để sữa vào, nước này để siro vào, nước này đó là có cà phê, nước này có nho, vân vân. Thì đó là những cái trạng thái của nước nó hiện ra. Thì khi như vậy đó là cái nước nó là gốc, nhưng mà khi mà nó có những cái trạng thái nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ nói là nước này dơ, hay là nước này trong, hay nước này đục. Hoặc là chúng ta sẽ không có nói nước, mà chúng ta nói là nước nho, chúng ta nói là đây là nước cà phê, đây là nước sữa, vân vân. Tức là dùng nước để mà pha cái cà phê đó vào. Thì như vậy nó sẽ có cái tên gọi của nó. Như vậy khi tâm mà nó phối hợp với những cái trạng thái tâm, thì nó sẽ hiển lộ ra bằng cái tên gọi của nó. Đó là những cái pháp thiện hoặc là những cái pháp bất thiện khởi sanh lên trong tâm. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu được cái chữ tịnh thân và chữ tịnh tâm về mặt từ ngữ của nó đó. Chúng ta hiểu rõ ràng như vậy. Thì bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút xíu nữa. Trong cái bài kinh có, trong bài kinh mà giải thích về cái sự mô tả các pháp xung quanh cái dục giới, có nói là tịnh thân được mô tả ở trên, trong đó ca giá là thân. Ở đây có nghĩa là chú ý đến ba uẩn, trước nhất là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, vân vân, và muốn nhấn mạnh về tâm. Thì khi mà chúng ta nói đó, cái sở hữu tịnh an là sở hữu kép về tịnh thân và tịnh tâm đó, thì nó khởi lên, thì chúng ta có thể hình dung thế này. Ví dụ đây là một cái tàn cây cổ thụ. Thì đây là một cái tàn cây mà nó che cái bóng mát xuống. Thì khi một cái người khách bộ hành đi cái đường mà trời nắng á, thì rất là mỏi mệt và nóng bức. Trong người mỏi mệt và nóng bức, thì quý vị hiểu là mỏi mệt và nóng bức nó làm cái trạng thái bất an của thân. Đồng thời nó, sự hiện diện của nó là sự hiện diện của pháp bất thiện. Thì khi cái người này đến ngồi dưới cái cội cây đó, thì do cái bóng râm, do cái mát mẻ của cái tàn cây đó đó, mà làm cho cái người này nè cảm thấy cái sự nóng bức nó dần dần nó đi qua, và cái sự mệt mỏi cũng dần dần đi qua. Thì cái trạng thái đó, trạng thái để cho một cái người đó mà khi người ta ngồi ở đây, người ta cảm thấy dễ chịu đó, thì cái trạng thái mà nó đạt được cái, nó giống như là người ta gọi là nó bắt đầu nó an tĩnh xuống đó, thì đây nó chính là tịnh an. Nó làm cho thân tâm của người này ra khỏi một cái trạng thái mỏi mệt. Mỏi mệt này đó là đứng về mặt cơ thể đó, thì cái tứ đại nó không có điều hòa. Và đồng thời về mặt tâm á, là nó đi vào trong một cái trạng thái tâm si mà có nghiêng về sân. Rồi cái nóng bức ở nơi thân á, thì nó cũng là sự bất hòa của tứ đại. Tứ đại không có yên ổn. Và đồng thời về mặt tâm thì nó nhóm họp cái tâm sân. Do đó khi mà được ngồi nghỉ dưới cái cội cây, thì thân tâm của người này đó là nó lắng dịu xuống. Thì như vậy nó chính là một cái trạng thái tịnh an đang khởi lên, tức là nó có tịnh thân và nó có tịnh tâm, để mình có thể hình dung một cái trạng thái thôi, chứ nó không phải là cái nghĩa chính xác của nó, nhưng mà hình dung được một cái trạng thái. Chúng ta có thể hình dung thế này, đây một cái ly nước, mà ly nước này có rất là nhiều những cái tạp chất. Khi ta cầm cái ly nước này ta lắc lên thì những cái tạp chất đó nó lộn xộn, nó từ trên xuống dưới này đều có hết, và đồng thời đó là cái ly nước nó đục. Thì đây là một cái ly nước mà nó bị coi như là bị động, bị chao động, bị đục vì nó có nhiều cái tạp chất do người ta lắc để làm cho nó chao động, thì những cái tạp chất này nó hỗn loạn ở bên trong và nó tạo nên cái vậy đục. Thì bây giờ khi cũng cái ly nước này ta để lóng lại thì những cái tạp chất nằm dưới này, nước trong ở đây, thì cái phần nước trong này nó chính là tịnh an. Thì như vậy đó, chúng ta có thể nói này, khi mà cái tâm của chúng ta mà nó đó là những cái pháp bất thiện nó phát sanh, đây là những cái pháp bất thiện phát sanh, tức là tham sân và si phát sanh, thì những cái trạng thái tâm của chúng ta về mặt ô nhiễm nó sẽ gửi lên, khởi lên. Và khi nó khởi lên vậy, nó có một cái chi pháp nó gọi là phóng vật, nằm trong cái chi phần là si, vô tàm, vô quý và phóng vật. Thì cái phóng vật đó nó làm cho chao lắc, nó làm cho có xáo trộn, nó làm cho chấn động, nó làm cho bất an, nó làm đục, nó không có tạo được cái sự trong sáng và cái sự trong sạch ở trong tập. Thì như vậy đó, khi một cái người đó mà giữ cho cái thân của mình đó được nghỉ ngơi, nó bớt cái sự mệt nhọc, bớt cái sự căng thẳng lại, và cái tâm của mình đó mình cũng biết để thư giãn nó trở lại, thì đó là một cái trạng thái mà chúng ta lắng lại ở trong tập. Nên là trong cái đời sống đó, thì khi mà chúng ta học về cái pháp mà nó gọi là pháp thiện đó, thì một trong năm yếu tố của pháp thiện đó là cái yếu tố thứ nhất là vô bệnh. Vô bệnh trong thân, trong cái sắc thân này, và vô bệnh trong tâm. Vô bệnh trong thân có nghĩa là tứ đại được điều hòa. Vô bệnh trong tâm có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm không khởi lên trong tâm, thì nó gọi là vô bệnh. Như vậy khi chúng ta làm việc quá sức thì tứ đại chúng ta không có điều hòa, nó tạo nên một cái trạng thái mỏi mệt. Thì đó là pháp bất thiện đã xuất hiện nơi thân. Và khi nó mỏi mệt như vậy đó, thì chúng ta sẽ để ý cái tinh thần chúng ta nó cũng bắt đầu nó có sự căng thẳng. Và như vậy khi mà có một cái việc gì xảy ra mà nó xúc chạm đến thân hoặc xúc chạm đến tâm, thì cái sân chúng ta nổi về rất là nhanh. Như vậy từ trong cái bất hòa, trong cái bất ổn của tứ đại đó, nó đã là pháp bất thiện. Một cái sự căng thẳng ở trong tâm, nó chính là cái pháp bất thiện. Cho nên là chúng ta làm việc có thư giãn, cái tâm của chúng ta cũng vậy, thân của chúng ta vậy, là bao giờ nó cũng có sự thư giãn. Cho nên là khi chúng ta làm việc á, chúng ta có một cái thói quen Một cái thói quen mà đối với đời sống là một cái thói quen mà chúng ta phải tập tành để cho được tốt. Đó là khi mà làm việc gì đó thì chúng ta là hết lòng, hết dạ, hết sức với cái việc đó. Đó là một cái thói quen tốt mà chúng ta đó là quân tập mới có được, chứ không phải là dễ dàng mà có được.